chỉ rõ trái ngược. Ông Anh An liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật chắp tay, quỳ dài bạch Phật: Thưa Thế Tôn, nếu cái thấy nghe đó thật không sinh diệt, thì làm sao Đức Thế Tôn lại gọi bọn chúng tôi bỏ mất chân tính, làm việc trái ngược? Xin Phật mở lòng từ bi, rửa sạch trần cấu cho chúng tôi. Khi ấy, Đức Như Lai rủi cánh tay kim sắc, ngón tay chỉ xuống bảo ông A Nan rằng: Ông, này thấy tay mẫu Đà La tôi chính là chính hay là ngược? Ông A Nan bạch: Chúng sinh thế gian cho đó là ngược, còn tôi thì không biết thế nào là chính, thế nào là ngược. Phật bảo ông A Nan: Nếu người thế gian đó cho đó là ngược, thì người thế gian gọi thế nào là chính? Ông A Nan bạch Phật: Đức Như Lai đưa cánh tay lên, tay Đâu La Miên chỉ lên không thì gọi là chính. Phật liền giơ tay cánh tay lên và bảo ông A Nan rằng: Cái trái ngược như thế chỉ là đầu đuôi thay đổi lẫn nhau, các người thế gian lấp đi lấp lại mà xem thấy. Này, lấy cái thân ông và pháp thân thanh tịnh của Như Lai so theo đó mà phát minh, thì thân của Như Lai gọi là chính biến tri, thân của các ông thì gọi là tính trái ngược. Tùy ông xét kỹ nơi thân ông và thân Phật, cái gọi là trái ngược đó do ở chỗ nào mà gọi là trái ngược? Khi ấy ông A Nan cùng tất cả đại chúng chăm chăm ngó Phật, trong con mắt không lay động, chẳng biết thân tâm chỗ nào trái ngược. Phật phát lòng từ bi thương xót ông A Nan và đại chúng, phát tiếng hải chiều khắp bảo trong hội: Các thiện nam tử, tôi thường nói rằng sắc, tâm, các duyên và các tâm sở, các pháp sở duyên đều di tâm biến hiện. Thân ông, tâm ông đều là những vật hiện ra trong tâm tính. Làm sao các ông lại bỏ mất tâm tính quý báu ấy? Nhưng cái mê trong ngộ, mê muội thành có hư không. Trong hư không mê muội ấy, kết cái mê muội thành ra có sắc, sắc xen với vọng tưởng, tưởng tướng làm thân, nhóm các duyên lay động bên trong, dông rủi theo cảnh vật bên ngoài. Rồi lấy cái tướng mờ mịt lăng xăng đó làm tâm tính, một phen lầm cái tướng ấy làm tâm, thì quyết định làm cho tâm ở trong sắc thân mà không biết sắc thân, cho đến núi sông hư không đất liền bên ngoài đều là những vật hiện ở trong tâm tính. Ví như bỏ cả trăm nghìn biển lớn trong lặng, chỉ nhận có một cái bọt nước rồi cho nó hoàn toàn hết cả nước, thì tột các biển lớn, bọn ông tức là những người mê lầm nhiều nhất, nhiều lớp, như cánh tay tôi rủ xuống, không có sai khác, Như Lai gọi là đáng thương xót. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh Thầy. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua, tất cả quý đại chúng đã nghe một đoạn kinh văn về phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ Thầy mời tất cả quý đại chúng thân tâm thanh tịnh để lắng nghe về cái phần giảng thuyết của Thầy. Để mong rằng trong cái phần này, những cái bậc mà pháp khí quý vị có thể hiểu được và có thể thâm nhập được vào ở trong những điều hiểu đó để mà tu hồng, hầu đạt đến cái cứu cánh là giải thoát. Bây giờ tóm tắt về kỳ giảng tuần trước. Khi mà Đức Phật ngài hỏi Đức Vua Ba Tư Nạc về cái không sinh diệt trong thân, thì Đức Vua Ba Tư Nạc bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Và để chỉ cái không sinh diệt ở trong thân, Đức Phật mới hỏi Vua Ba Tư Nạc: khi được mấy tuổi thì đại dương mới thấy được nước sông Hằng? Thì bấy giờ Vua Ba Tư Nạc trả lời: kính bạch Đức Thế Tôn, vào lúc con 3 tuổi thì được mẹ con dẫn đi yết lễ thần Kỳ Bà Thiên. Và khi đi ngang qua sông Hằng, con đã nhìn thấy được nước sông Hằng. Đây là cái phần mà tôi và thầy tóm tắt về kỳ trước mà thầy đã giảng, quý vị đã nghe đầy đủ trong tuần trước. Bây giờ thì Đức Phật bảo: này đại dương, như lời của ông nói, lúc 20 tuổi thì xúc hơn lúc 10 tuổi. Cho đến ngày hôm nay, ông đã tròn 62 tuổi. Từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, dời đổi mãi mãi. Vậy thì khi ông 3 tuổi, ông thấy nước sông ấy, và đến khi ông 13 tuổi, thì nước ấy như thế nào? Đức Vua bạch: con thấy nước ấy cũng giống như khi 3 tuổi, như nhau không khác. Và đến nay tuổi của con đã tròn 62, cũng vẫn thấy không khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đoạn kinh này thì quý đại chúng thấy Đức Phật cho biết rằng thời gian và không gian vốn là vô thường. Sự biến đổi đó, nếu mà cái người chưa từng quán xét thì họ thấy từng năm, từng tháng, từng giờ. Nhưng mà với một người mà quán xét từng cái hơi thở của mình thì thấy nó là sát na, biến đổi vô thường. Lúc mà Đức Vua 20 tuổi thì tuổi lại già thêm hơn lúc 10 tuổi. Và đến nay khi mà Vua Ba Tư Nạc đã được 62 tuổi, thì tấm thân tứ đại của vua đã bị vô thường gặm nhấm, thay đổi hoàn toàn. Từ một thiếu niên 10 tuổi, da thịt mơn mởn đào tơ, tóc đen mượt mà, mắt sáng tay thông. Vậy mà đến hôm nay, 62 tuổi thì thân thể kiệt nhược, da thịt thô xấu, mắt lờ tai điếc. Tóc đen mượt mà đã trở thành tuyết xương lấm đớm. Tất cả sự biến đổi này là một cái thầm lặng của sinh diệt mà tất cả chúng sinh không nhận thấy. Đức Phật ngài đã chỉ rõ điều này. Bây giờ thì Đức Phật chỉ tiếp cái không sinh diệt. Cái mà hồi nãy giờ thầy trình bày đến quý vị là cái sinh diệt. Có nghĩa là cái thay đổi, cái nếp nhăn trên mặt. Cái thay đổi từ con mắt sáng tinh anh trở thành một cặp lắc mắt lờ mờ. Tai nghe thông suốt trở thành tai điếc. Thì đây là một cái sự thay đổi rất lớn trên một cái thân tứ đại của một con người. Và bây giờ thì Đức Phật ngài chỉ tiếp cái không sinh diệt. Hồi nãy là cái sinh diệt. Ngài chỉ cái không sinh diệt với thời gian qua câu hỏi là lúc Vua Ba Tư Nạc đã được 3 tuổi, được nhìn thấy nước sông Hằng. Và khi 13 tuổi, một lần nữa thì Đức Vua được thấy nước sông Hằng. Như vậy thì câu hỏi của Đức Phật đặt ra là cái thấy lúc 3 tuổi và cái thấy lúc 13 tuổi có khác biệt nhau không? Bây giờ thì Vua Ba Tư Nạc mới trả lời: cái thấy của con lúc 13 tuổi và cái thấy lúc 3 tuổi, và mãi đến ngày hôm nay 62 tuổi, con nhìn lại được nước sông Hằng, và cái thấy của con trong khoảng 3 thời gian, 3 tuổi, 13 tuổi, 62 tuổi, giống nhau, không có gì khác biệt. Cái đoạn này, kinh này nó rất là hay. Cái chỗ này là cái chỗ mà thù thắng trong kinh. Quý vị hiểu được cái bản tánh thấy này, quý vị nhập ngay vào ở trong cái tam ma địa của chân tâm. Còn nếu quý vị chưa có thấu hiểu được điều này, thì quý vị cần phải nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm tiếp. Bây giờ thì Đức Phật bảo: nay ông xét mình đầu bạc mặt nhăn, mặt ông bây giờ chắc là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy hiện nay của ông so với cái thấy lúc nhỏ có gì già trẻ hay không? Đức vua bạch: Thưa Đức Thế Tôn, không. Đức Phật bảo: Này Đại Dương, mặt ông tuy nhăn nhưng cái thấy đó chưa hề bị nhăn. Cái bị nhăn thì thay đổi, còn cái không bị nhăn thì không có thay đổi. Cái thay đổi thì phải sinh và diệt, còn cái không thay đổi kia nó vốn không sinh diệt, thì làm sao trong ấy lại nhận cái sự sống chết của ông? Thế mà ông còn dẫn giải những thuyết của Mạt Già Lê ngoại đạo, bảo rằng thân này chết rồi diệt hẳn. Vua nghe lời Phật dạy như vậy, tin biết về sau bỏ thân này sanh qua thân khác, nên ông cùng đại chúng nhảy nhót vui mừng đặng cái chưa từng có. Như vậy thì đoạn kinh này là chỉ cái lời khai thị của Đức Phật với tất cả mọi, đến với tất cả mọi nghiệp chướng mây mờ vô minh, để cho những cái nghiệp chướng này nó tan biến ngay lập tức. Như đại chúng đã biết thì tất cả mọi chúng sinh từ vô thủy cho đến ngày hôm nay, thật sự ra họ chỉ nhận cái bản tâm vô minh vọng tưởng để mà họ làm cứu cánh. Do đó các hành nghiệp do luyến ái, do si mê, do tự kiêu, do ngã mạn, nó tạo ra biết bao nhiêu là nghiệp chướng chúng sinh. Và khi mà nghiệp nó đã tạo thành rồi thì chúng sinh phải theo nó mà đọa vào các cảnh giới. Như vậy thì cảnh giới là do chính mình tạo cái hành nghiệp mình gây tạo mà nó biến thành cảnh giới để mình sinh vào. Thầy thí dụ chẳng hạn như quý vị đại chúng thọ cái hành nghiệp ngũ giới thì chắc chắn rằng quý vị đồ giữ đúng cái ngũ giới: một cấm sát sanh, hai cấm trộm cắp, ba cấm tà dâm, bốn cấm nói dối, năm cấm uống rượu, hút á phiện, xì ke, ma túy. Chắc chắn rằng quý vị giữ đúng cái năm giới này thì cái cảnh mà quý vị sanh trở lại là cái cảnh người, không bao giờ quý vị đọa vào trong cái loài thú cả, mà cũng không bao giờ quý vị đọa vào trong cái loài súc sinh. Và nếu mà quý vị tiến cao hơn nữa, quý vị tu thập thiện, thì chắc chắn rằng cảnh giới quý vị sinh vào là cảnh trời. Và nếu mà quý vị phát tâm bồ đề mà xuất gia để tu học và hành cái nghiệp tứ đế, thì chắc chắn rằng cảnh giới quý vị là cảnh giới của những bậc A-la-hán. Và nếu quý vị hành cái nghiệp thập nhị nhân duyên, thì cảnh giới quý vị sẽ là cảnh giới của những bậc duyên giác, những bậc mà độc thiện kỳ lân. Rồi nếu quý vị mà hành nghiệp của lục độ ba la mật, thì chắc chắn cảnh giới của quý vị là cảnh giới của Bồ Tát. Và sau cùng, nếu quý vị hành nghiệp chân như, thì cảnh giới của quý vị là cảnh giới của các chư Như Lai mười phương. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng, cảnh giới mà mình sinh vào, mình tái sinh vào, tất nhiên là do hạnh nghiệp trong lúc mình sống mình làm. Và hạnh nghiệp đó nó trổ qua cảnh giới, không có gì lạ hết. Quý vị học Phật rồi quý vị thấy những cảnh này nó hiện rõ ràng trước mặt quý vị. Không có cái gì lạ. Nó rất là hiện hữu, nó rất là hợp với chân lý. Trong đạo Phật tất cả đều là những cái điều nó không có mơ hồ, nó không có mê tín, mà nó là sự hiện hữu do các hành nghiệp mà tất cả mọi chúng sinh đã tạo ra, và tất cả mọi chúng sinh phải ẩn náu vào trong hành nghiệp đó tạo thành một cảnh giới cho mình. Qua phần khai thị của Đức Phật đối với vua Ba Tư Nặc và đại chúng trong hội Thủ Lăng Nghiêm, chắc chắn rằng các đại chúng trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện đã nhận rõ được sự sinh diệt và cái không sinh diệt. Vậy thì trong cái thân tứ đại này, mọi tế bào vật chất đều bị sinh diệt bởi vô thường, bởi thời gian. Nhưng cái thấy, tức là pháp nhãn thanh tịnh vô tướng, là cái không sinh diệt. A Di Đà Phật, chỗ này là Đức Phật muốn nói đến cái chỗ mà pháp nhãn thanh tịnh, là chỗ thấy chân thật, chỗ thấy không có còn bị vô minh. Cái chỗ thấy này là chỗ mà mình học đạo phải vào. Chỗ này là cái chỗ mình phải hằng thấy và mình hằng sống trong nó. Và quý đại chúng nên biết rằng nếu đã có cái không sinh diệt thì thân này dầu còn hay mất thì cũng không ảnh hưởng gì đến cái thấy hằng thanh tịnh này. Quý vị đã vào ở trong được cái thấy thanh tịnh, tất nhiên là quý vị nằm ở trong cảnh giới thanh tịnh. Như vậy thì quý vị có thân hay mất thân, nó không ảnh hưởng gì hết á. Thân hay mất thân là nói về cái vật chất của thế gian. Chứ quý vị mà đạt vào ở trong cái tam ma địa của cái pháp nhãn thanh tịnh này rồi, thì còn thân hay mất thân, đâu có cần chi để mà quý vị lưu luyến nữa. Do chúng sinh từ vô thủy đến nay, bỏ quên cái thấy hằng thanh tịnh này, và ngược lại, lấy cái vô minh vọng tưởng để mà thay thế vào. Do đó mới bị cái dòng nhân quả luân hồi chi phối. Và chúng sinh lần lượt bước vào trong cái dòng sinh tử lục đạo luân hồi. A Di Đà Phật. Ngày hôm nay thầy giảng đến đây thì quý vị thấy lục đạo luân hồi do ai? Do chính mình tạo ra chứ mai. Mình tự đốt lửa cái dòng, rồi tự mình đưa cái đầu mình vào trong cái dòng, rồi mình lại la lên nóng quá. Chính mình làm. Địa ngục cũng do mình tạo tác. Cõi trời cũng do mình tạo tác. Cảnh niết bàn cũng do mình tạo tác. Như vậy thì cái người ngu mới tạo địa ngục. Cái người mà có một chút cái lý trí, người mà có một chút cái sự khôn, họ luôn luôn họ tạo cái sự thiên đàng bình an cho chính họ. Còn cái người mà thật khôn hơn nữa thì họ sẽ tạo được cái cảnh chân như thực thể trong tâm của họ, không còn bị những cái vật chất của thế gian nó chi phối, nó làm cho đau khổ. Như vậy thì giữa ngu và trí huệ, quý đại chúng có thể tự mình chọn lấy. Bây giờ ở trong Ấn Độ thì có một bọn ngoại đạo gọi là Mạt Già Lê. Cái ngoại đạo này thì nó không hiểu được những cái điều mà Đức Bổn Sư Thích Ca đã 49 ngày thiền định, Ngài đã thâm nhập được. Do đó họ chủ trương chết là mất hẳn. À, quý vị biết rằng bọn ngoại đạo mà chủ trương chết là mất hẳn, thì quý vị nên nhớ rằng không có việc ác nào mà họ không dám làm hết. Chủ trương chết là mất hẳn thì cái gì họ cũng dám làm hết. Như vậy thì với cái bọn người này mình có nên thân cận không? Bởi vì quý vị thân cận, ngày mai quý vị sẽ làm miếng thịt ngon cho nó. Nếu mà lỡ quý vị đi vào trong sa mạc, nơi đó không có thịt, nơi đó không có nước, thì chính quý vị sẽ là nạn nhân đầu tiên nó xẻ thịt mình ăn. Bởi vì những kẻ này tin rằng không có cái sự mà tái sinh trong cái hiện kiếp, trong cái kiếp tương lai, cũng như chết là mất hẳn thì cái gì họ cũng dám làm hết. Quý vị sống gần những vị này còn hơn là quý vị sống gần loài hổ báo. Tại vì những người này họ bất chấp mọi thủ đoạn, họ có thể giết quý vị trong bất cứ giờ phút nào mà họ cảm thấy rằng họ có lợi. Do đó quý vị tu học cũng vậy, lựa những vị thầy chân chánh, lựa những bậc minh sư đã chứng ngộ. Còn quý vị lựa những cái bậc mà họ nằm ở trong cái tà thuyết, lựa mà những cái bậc mà họ còn nằm ở trong cái thế gian pháp, quý vị sẽ khổ vô cùng. Bởi vì sao quý vị khổ? Bởi vì những vị thầy họ chưa có cái minh tâm kiến tánh, thì chắc chắn rằng họ dẫn mình đi lanh quanh. Một cái người mà mù mà dẫn thêm cái người đuôi, thì quý vị không cần phải ngó, mà quý vị không cần phải suy nghĩ, cũng biết cả hai thầy trò sụp hố à. Người mù mà dẫn người đuôi thì làm sao mà có thể qua được những cái hố đời thâm thẳm, qua những cái cạm bẫy của chúng sinh nó đầy dẫy ở trên thế gian này. Do đó khi tu cẩn thận, thầy nhắc lại lần nữa, rất là cẩn thận. Quý vị có thể chọn bạn làm, nhưng mà không thể chọn thầy làm. Quý vị muốn không chọn thầy làm thì quý vị phải phát cái tâm bồ đề dũng mãnh kiên cố, tu hành chân thật thì quý vị sẽ gặp những bậc minh sư. Còn quý vị phát tâm trong tà ngụy thì thầy bảo đảm quý vị 100% quý vị sẽ gặp những vị tăng tà ngụy để hướng dẫn quý vị. Đây là cái nhân quả đầy đủ như vậy. Ngày hôm nay thì Đức Vua Ba Tư Nặc và đại chúng đã biết được bản tánh không sinh diệt, và một kiếp người không phải chết là hết. Do hành nghiệp thượng ác, thiện và ác mà luân chuyển vào ở trong thân sau. Vì vậy nên Đức Vua vui mừng hớn hở, cùng đại chúng trong hội Thủ Lăng Nghiêm nhảy nhót vui mừng, như là đứa trẻ mà được cha mẹ cho bánh trái báo vật. Quý vị thấy không? Dầu làm cho đức vua ngồi trên trăm họ, một tiếng nghiến răng là chuyển động nó là bốn phương. Mà quý vị thấy mà khi mà ngộ được cái bản tánh này họ như thế nào? Rất là vui mừng. Bởi vì cái bản tánh này không có thể lấy ngai vàng mà đổi được, không thể lấy tiền bạc mà mua được. Mà cái bản tánh này là do cái sự khai ngộ của Đức Phật. Nhờ Đức Phật khai thị mà quý vị đại chúng mới khai ngộ được. Và khi mà nhập vào trong bản tánh tánh này thì từ đây tới sau con đường sinh tử không còn đối với tất cả quý vị nữa. Mời tất cả quý đại chúng nghe tiếp. Bây giờ chỉ chỗ trái ngược. Bây giờ thì ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật chắp tay quỳ lại bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu cái thấy nghe đó thật sự không sinh diệt, thì tại sao Đức Thế Tôn lại gọi bọn chúng tôi đã bỏ mất chân tánh làm việc trái ngược? Xin Đức Phật từ bi rửa sạch trần cấu cho chúng tôi. Như vậy thì đại chúng thấy rõ ràng trong hội Thủ Lăng Nghiêm, khi Đức Phật giảng kinh thuyết giáo thì rất đông tứ chúng khai ngộ. Kể cả Ma Đăng Già là một cái người chưa hề biết đạo, nhưng mà vì tình yêu đối với A Nan mà phải đến cái tịnh xá để gặp Đức Phật. Và nơi đây do Đức Phật khai thị kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ma Đăng Già đã chứng A-la-hán. Nhưng mà ngược lại ông A Nan, vì bản tánh của ông là thích học rộng, nghe nhiều, do đó trong tâm trí của ông đầy ắp những văn tự, nên mãi đến khi mà Phật nhập Niết Bàn, mấy tháng sau thì ông mới đắc ngộ được quả A-la-hán. Quý vị biết một cái người mà họ lấy cái văn tự, họ lấy cái sự hiểu biết của thế gian Pháp, họ lấy sự hiểu biết của kinh điển để mà họ làm sở đắc sở chứng, những người này họ tu lâu lắm, họ tu lâu lắm. Chính vì vậy mà quý vị thấy Đức Lục Tổ Huệ Năng, Ngài thị hiện xuống ở thế gian qua hình thức là một cái người cư sĩ mà không có học nhiều, nhưng mà Ngài chứng đạo rất mau. Bởi tại sao? Bởi vì một ly nước mà muốn cho nó trong sạch thì ly nước nó không cấu bẩn. Ngài A Nan tượng trưng cho cái ly nước không cấu bẩn. Một ly nước mà đầy ắp văn tự chữ nghĩa trong trọng là chẳng khác nào một ly nước cấu bẩn. Do đó đổ nước vào nó không mau trong sạch. Vì vậy mà một người mà khi mà quý vị học về ở những cái về cái những cái kinh Phật thì điều đầu tiên Đức Phật dạy quý vị gì? Đến trước cổng chùa, tất cả mọi thiện ác của thế nhân bỏ ngoài cổng chùa, đi vào trong cái cổng chùa bằng cái tâm nhân chi sơ tánh bổn thiện. Dùng cái tâm này quý vị mới học Phật pháp nhanh chóng được. Bởi vì ông A Nan cũng đồng thời nghe pháp, Ma Đăng Già cũng đồng thời nghe pháp. Mà Ma Đăng Già thì từ nhỏ tới lớn không có biết Phật pháp là gì hết á. Chỉ vì quá yêu Ma Nan mà phải đến cái tịnh xá để ngồi nghe Đức Phật giảng. Như vậy mà lại thâm nhập được, đắc được liền cái quả A-la-hán. Trong khu lúc ông A-nan ngồi đó cũng nghe vậy, nhưng mà tâm trí đầy ắp văn tự, do đó không hiểu một cái điều gì mà Đức Phật khai thị hết. Vì vậy nên mới đặt những câu hỏi như vậy. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng đoạn kinh này chứng dẫn là ông A-nan vẫn chưa thấy được cái chân tánh qua cái bản tánh pháp nhãn thanh tịnh. Do đó nên tôn giả mới đặt câu hỏi: nếu cái thấy nghe thật là không sinh diệt, tại sao Đức Thế Tôn gọi bọn chúng tôi là bỏ mất chân tánh làm việc trái ngược? Bây giờ thì thầy mời quý đại chúng nghe Đức Phật trả lời tại sao. Khi ấy thì Đức Như Lai, Ngài duỗi cánh tay kim sắc, ngón tay chỉ xuống đất, bảo ông A Nan rằng: ông nay thấy tay Mẫu Đà La của tôi, đây chính hay là ngược? Bảo ông A Nan, nếu người thế gian gọi đây là ngược thì thế nào gọi là chánh? Bây giờ thì ông A Nan bạch Phật: Đức Như Lai đưa cánh tay lên, tay Đâu La Miên chỉ lên trên, không nên gọi là chánh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy khi mà một người mà chưa có ngộ được cái bản tâm thì chắc chắn rằng họ bị chi phối trong cái dòng không gian thời gian và nhân sinh quan của vũ trụ, do đó họ không thoát được cái chấp tâm. Vì vậy mà khi ông A Nan xin Đức Phật từ bi rửa sạch trần cấu, và rửa sạch những cái mê lầm vô minh của ông và đại chúng, thì Đức Phật liền dùng phương tiện thiện xảo để giáo hóa, để cho ông và đại chúng lãnh hội. Vì thế mà Đức Thế Tôn ngài mới đưa cánh tay kim sắc, ngón tay thì chỉ xuống đất, và hỏi ông A Nan rằng ông thấy thế này gọi là chánh hay là ngược. Thì ông A Nan ngài liền bạch tất cả mọi người trong thế gian đều cho đây là ngược. Phật từ bi bảo, như vậy thì người thế gian gọi thế nào là chánh? A Di Đà Phật. Như vậy thì đại chúng thấy rằng chúng sinh nhiều kiếp vô minh, vọng tưởng phân biệt quá mạnh, tâm chấp chặt vào không gian thời gian, nên bị những cái thứ này soi chuyển. A Di Đà Phật. Vì khi mà quý vị mà trụ tâm vào đâu đó thì tâm quý vị bị soi chuyển ngay lập tức. Trụ tâm vào những nhân ngã ở bên ngoài của thế gian đó, thì quý vị sẽ bị đảo điên vô cùng. Do đó quý vị nên trụ tâm vào ở trong cái bản tánh chân không của quý vị, nó hay hơn. Mà hầu hết chúng sinh ở cõi ta bà này thì chấp tâm hướng trên không là chánh, và hướng xuống đất thì gọi là ngược. Như vậy thì tất cả chúng sinh này tâm đã bị phần đối đãi của ngoài vật. Nếu mà tâm như hư không thì lấy gì làm đầu, lấy gì làm đuôi, lấy gì gọi trái, lấy gì gọi phải, lấy gì gọi xuôi, lấy gì gọi ngược. A Di Đà Phật. Như vậy đến đây đại chúng thâu hiểu chưa? Sanh tử luân hồi, trái ngược là do tâm chấp của mình. Tâm chấp đó thì bị những cái cảnh này nó xoay chuyển. Chứ nếu mà tâm quý vị vào ở trong cái hư không, thì quý vị lấy cái gì gọi là đầu, mà lấy cái gì gọi là đuôi, lấy cái gì gọi là trái, lấy gì gọi là phải và xuôi ngược, phải không? Như vậy là bạc đi văn ngôn tứ cú. Còn văn ngôn tứ cú là còn phải tu. Như vậy thì bằng chứng tôn giả A Nan, ngài đã chấp là trên hư không là chánh. Do đó nên tôn giả đáp lời Đức Phật: nếu Đức Như Lai đưa cánh tay lên chỉ lên trên thì con gọi đó là chánh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy chúng sinh vô minh không? Vô minh vô cùng. Chẳng hạn như bây giờ thầy nói, hôm nay ở thủ đô, ở nước Hoa Kỳ của mình là ban sáng, cũng như là thầy nói là chánh đó. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là ở bên Việt Nam của mình là tối, quý vị thấy không? Thành ra nếu mình chấp vào ở trong không gian, thời gian, tất nhiên là mình điên đảo vô cùng. Vì vậy mà quý vị còn chấp vào một cái sự vật nào ở bên ngoài thì quý vị vẫn còn điên đảo bản tâm. Do đó khi mà Đức Hoằng Nhẫn Đại Sư khai ngộ Lục Tổ Huệ Năng, khi mà đắp cái y cà sa để giảng kinh Kim Cang, khi mà giảng đến câu mà ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, có nghĩa là con không nên đem bản tâm này trụ vào tất cả mọi vật, nên sanh tâm như vậy. Nghe đến đây thì hốt nhiên ông Lục Tổ Huệ Năng ông chứng được bản tâm đầy khắp cả, nghĩa là pháp giới hư không. Quý vị tu như vậy quý vị mới thấy rằng tâm mình rộng lớn. Tu mà quý vị chấp tướng, tâm quá là nhỏ. Chấp vào một thế giới thì cái tâm quý vị chỉ có một thế giới à. Chấp vào hai thế giới thì tâm chỉ có hai thế giới à. Nếu mà quý vị đừng chấp tâm vào tất cả thế giới thì tâm quý vị rộng lớn vô cùng. Vì vậy mà trong kinh, trong kỳ tới này quý vị sẽ thấy, trong những lần tới thầy sẽ giảng đến cái bản tâm của mình rộng lớn lắm. Nó không phải nhỏ như mà tất cả mọi người nghĩ đâu. Bây giờ thầy đọc một cái đoạn kinh. Bây giờ thì Đức Phật đưa cánh tay lên và bảo A Nan rằng: cái trái ngược như thế chỉ là đầu đuôi thay đổi nhau. Các người thế gian lấp đi lấp lại mà xem thấy, nay lấy cái thân của ông và cái pháp thân thanh tịnh của Như Lai để so sánh, thì thân của Như Lai gọi là chánh biến tri, và thân của ông thì gọi là tánh trái ngược. Tùy nơi ông xét kỹ, nơi thân ông và thân ngựa, thân của Phật, cái trái ngược đó do chỗ nào mà gọi là trái ngược. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Đức Phật trí huệ Ngài thuộc về siêu đẳng ha. Cái gì Ngài cũng có thể Ngài trình bày được hết. Ở đây thì Ngài dùng cái phương tiện thiện xảo là phân biệt giữa thân qua na và cái thân tâm của Đức Như Lai, để tìm cái trái ngược với nhau, tìm cái mà nó dị biệt với nhau. Thì đoạn kinh này đại chúng thấy rằng Đức Phật Ngài đã khai thị cái sự trái ngược như trên xảy ra là bởi vì ông A Nan và chúng sinh dùng bản tâm phan duyên để suy nghĩ phân biệt. Do đó Đức Phật Ngài từ bi khai thị tiếp bằng cách là so sánh thân của Ngài A Nan và Đức Phật. Thì sự trái ngược này nó ở chỗ nào? A Di Đà Phật rất là hay. Ở đây thì Đức Phật muốn so sánh cái tâm của chúng sinh và tâm của Bậc Thánh, bởi vì dùng cái chữ pháp thân thanh tịnh có nghĩa là tâm của Bậc Thánh chứ không phải là thân thể của chúng sinh tứ đại. Có nghĩa là muốn so sánh cái thân tâm của A Nan và thân tâm của Bậc Thánh, tức là pháp thân thanh tịnh. Khi mà mọi người đều dùng cái tâm phan duyên mà suy nghĩ thì chắc chắn bảo đảm rằng không bao giờ tìm được sự trái ngược nhau. Bởi vì với cặp mắt của chúng sinh, thân thể của Ma Nan và thân thể Đức Phật đều là do tứ đại đất nước lửa gió tạo thành. Và thân của A Nan là một vị tăng sĩ và thân của Đức Phật cũng là một cái vị giáo chủ. Tất cả đều trong sạch như lưu ly, không một tì vết. Bởi tại sao? Bởi vì Đức Phật khi mà Ngài còn mê, Ngài chưa ngộ, thì Ngài có vợ, có con, có cung phi mỹ nữ. Nhưng mà khi Ngài xuất gia rồi, từ đó trở đi Ngài đã tu tập, cái thân của Ngài thuộc về thân lưu ly, không còn bị cái dục của thế nhân nữa. Ngài không còn bị một cái dục lậu gì của thế nhân nhân chi phối. Do đó gọi cái thân của Ngài là lưu ly không tỳ vết. Và cái thân của Ngài và A Nan cũng không bị những cái bất tịnh của tư dục của thế gian qua tài sắc tủ khí. Đó là nói về cái tâm phan duyên nó suy xét. Nhưng mà bây giờ nếu mà dùng cái tâm chân như để suy diễn thì quý vị thấy rõ ràng tâm Phật là chánh biến tri. A Di Đà Phật là một cái sự thấy biết thông hết trong pháp giới chúng sinh, chân chánh hoàn toàn, thấy biết tri túc đã thoát khỏi cái tam giới. Rồi bây giờ quý vị nhìn lại ông A Nan thì sao? Ông A Nan mặc dầu thân thì đắp cà sa, tóc thì cũng đã được xuống tóc để làm tăng sĩ, tượng trưng cho bậc A La Hán, phải không? Như vậy thì thân của A Nan rất là thanh tịnh. Thanh tịnh của A Nan là từ đâu mà có? Là do cái giới thể nó tạo thành, nó không có phạm giới. Nó không có phạm vào cái nữ sắc, nó không có phạm vào cái tủ khí. Do đó thân của A Nan cũng thanh tịnh, nhưng mà tâm thể của A Nan thì chưa thuần nhất, chưa được chánh biến tri. Vì vậy mà quý vị thấy rõ ràng là cái tâm thể này nó vẫn bị ái dục nó sai sử. Bằng chứng là Ma Nan ổng sắp phá hư cái giới thể qua sự dè vuốt của ma nữ Ma Đăng Già. Quý vị thấy rõ không? Còn bây giờ tâm thể của Đức Phật Ngài giống như là một cái lưu ly trong sáng rồi. Quý vị dầu cho tất cả loài thiên ma ở trên cái cõi trời thứ sáu dùng tất cả những cái dục lậu mà để mà làm nhiễm ô cái tâm thể này cũng không được. Bởi vì Ngài đã, cái tâm của Ngài nó đã sáng như lưu ly. Nó đã là một cái chân như thật tánh rồi. Thành ra tất cả những loài ma nó hiện hình lập tức ở trong cái hộp châu mani này. Vì vậy mà thầy nhắc lại lần nữa, bất cứ một vị đạo sư nào khuyên đệ tử của mình, tu mà vẫn còn bị dục nhiễm của thế nhân, tu mà vẫn còn qua cái tài sắc tủ khí, thì tất nhiên là vị đại sư này hay là vị minh sư này là thiên ma ba tuần nó vào trong thế gian nó thuyết pháp, chứ không phải là minh sư. Quý vị muốn vào trong đạo, muốn đắc đạo phải noi gương Đức Phật. Dấu chân của Ngài đi trước, mình phải đi vào dấu chân đó thì mình sẽ đắc đạo. Đắc đạo không phải là một cái việc gì khó. Thầy xin nói thiệt, nhiều khi quý vị ăn cơm còn phải cầm đũa, còn phải so đũa, nó khó hơn là đắc đạo. Chỉ cần quý vị dùng cái tâm không ô nhiễm đi vào ở trong cái đạo tràng tu, dùng cái tâm này hành đạo, quý vị đắc đạo trong một sớm một chiều. Vì vậy mà muốn biết được tâm thể của muôn loài chúng sinh thì chỉ có dùng cái tâm chánh biến tri. Và đặc biệt là cái tâm này chỉ có Phật mới chứng đắc. Còn các A-la-hán và phàm phu thì tuyệt nhiên không có. Vì thế mà trong tất cả mọi kinh sách Đại Thừa, tất cả đại chúng đều thấy rằng Đức Như Lai Ngài có đủ 10 danh hiệu. Một là Như Lai, hai là ứng cúng, ba là chánh biến tri, bốn là minh hạnh túc, năm là thiện thể, sáu là thế gian giải, bảy là vô thượng sĩ, tám là điều ngự trượng phu, chín là thiên nhân sư, 10 là Phật Thế Tôn. A Di Đà Phật. Như vậy thì cái sự trái ngược ở trong cái bản thể của Chư Như và Đức Phật trái ngược hoàn toàn. Bởi vì trong cái tâm thể của ông A Nan vẫn còn cái sự ái dục chi phối. Còn trong cái tâm thể của Đức Như Lai là Ngài đầy đủ 10 danh hiệu. Có nghĩa là 10 danh hiệu này là chứng tỏ rằng Ngài là một cái hòn ngọc quý chiếu sáng cả tam thiên đại thiên. Không có loài ma nào, không có loài ma ái dục nào, hay là một cái loài ma tủ khí nào mà nó nhập vào ở trong cái ánh sáng đầy nghĩa là hào quang của Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.